This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay do Phương Nam và Khôi Nguyên xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Thì trong chương trình này, ngày hôm nay chúng tôi sẽ lại nói đến một cái câu châm ngôn tục ngữ dĩ hòa vi quý. Thì chúng ta sẽ nói đến cái ý nghĩa và cái áp dụng của cái câu dĩ hòa vi quý này trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái giao tiếp nói chung với tất cả mọi người chung quanh trong xã hội, ở chỗ làm việc, với bạn bè, và nhất là chúng ta tập trung là trong vấn đề trong gia đình của chúng ta và trong đời sống hôn nhân của chúng ta. Dĩ nhiên trong gia đình thì sẽ có cái sự đối xử giữa cha mẹ với con cái với cha mẹ, anh em với nhau, họ hàng cô dì chú bác với nhau, nhưng mà chúng ta quan trọng nhất là giữa hai vợ chồng với nhau. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là cái điểm mấu chốt để cho một gia đình có một cái đời sống hạnh phúc, yên ổn, và nhất là cuộc sống lứa đôi được an bình, chúng ta cũng phải nói đến cái câu dĩ hòa vi quý. Thì bây giờ chúng ta thấy là trong cái talk show ngày hôm nay thì chúng ta phân tích rõ cái câu này, và quý vị bên ngoài có kinh nghiệm gì trong đời sống thì quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta cùng xem cái câu này có đúng hay không, và có còn áp dụng được hay không, hay là cái đây là những cái câu gọi là những cái giá trị về đạo đức của Khổng Vô Tử ngày xưa mà thôi. Thì chúng ta thấy giải thích cho thấy dĩ hòa vi quý, thì đây là một cái câu Hán ngữ Hán Việt. Thì chúng ta thấy là dĩ là lấy, hòa là hòa hợp, hòa nhã, hài hòa, vi là cái chữ vi tiếng Hán, nó có nghĩa là làm, và quý có nghĩa là quý giá và xem trọng. Thì thấy rõ ràng là dĩ hòa vi quý nói chung là một cái tinh thần sống lạc quan, xem trọng cái sự yên ổn và đối xử hài hòa trong giao tiếp với bên ngoài, với những người chung quanh. Và đây là một cái câu thành ngữ để khuyên con người nên sống một cách chan hòa, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Thì bây giờ chúng ta thấy là một cái vấn đề luôn luôn có hai mặt. Tất cả mọi sự việc đều luôn luôn có hai mặt. Thì chúng ta thấy dĩ hòa vi quý này, nó là sống chan hòa yêu thương, hay một đôi khi nó lại trở thành nhu nhược ba phải. Có rất nhiều người có than phiền là bây giờ tôi dĩ hòa vi quý, cái chuyện gì tôi cũng không có làm lớn ra. Tôi muốn cho nó xuôi hết mọi chuyện, không có cãi nhau làm gì, thì hóa ra từ từ tôi trở thành một người nhu nhược ba phải. Thì trong hai cái mặt của cái vấn đề này thì chúng ta sẽ phân tích xem là cái dĩ hòa vi quý chúng ta nên dùng với một cái mức độ như thế nào. thì chúng ta thấy là trong cái nghĩa tích cực và cái nghĩa tiêu cực. Thì cái nghĩa tích cực thì chúng ta thấy là trong cuộc sống, thì trong tất cả các mối liên hệ, nó đều có những cái sự bất đồng và những ý kiến khác nhau, nó đưa đến cái sự mâu thuẫn và xung đột. Và mỗi người đều có một cái sự chủ quan riêng của mình. Cái chữ chủ quan này nó là đầu dây mối nhợ của tất cả mọi sự việc. Ai cũng nghĩ đến cái sự chủ quan mình là đúng và cái tôi to lớn của mình. Thành ra, đó là lý do mà các cụ nói đến cái câu dĩ hòa vi quý. Trong cái nghĩa tích cực là chúng ta dùng cái câu này để làm một cái phương châm để chúng ta có thể giữ được cái sự bình tĩnh, sự nhường nhịn, sự lắng nghe, và từ đó chúng ta sẽ thấu hiểu được vấn đề và sẽ giải quyết được các mâu thuẫn, và chúng ta kiềm chế được cái tôi vĩ đại của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ không có làm mất đi cái hòa khí, là bởi vì chúng ta thấy là cái hòa thật ra nó từ cái miệng mà ra. Và thật ra cái sự chiến thắng ăn thua đủ một người sẽ không làm nên vẻ vang gì, mà có thể phá vỡ một cái mối liên hệ. Nếu mà cái người trong cuộc này cứ tranh chấp để giành lấy cái sự hơn thua. Thành ra trong cái tinh thần tích cực của cái dĩ hòa vi quý thì chúng ta thấy nó rất là hay và rất là đúng. Và thật ra đây mới là cái ý nghĩa đúng của chữ dĩ hòa vi quý. Nhưng mà còn cái mặt tiêu cực như nãy chúng ta nói là nó có làm cho một con người trở thành ngần ngại trong sự đấu tranh, rồi không dám nêu lên cái chính kiến của chính mình và trở thành một người ba phải. Chuyện gì cũng ok, chuyện gì cũng rồi xong, được, cho qua. Đó. Thì thật ra trong cái mặt tiêu cực này thì chúng ta thấy là cái câu chuyện đó nó không phải là đã giải quyết mà chỉ là giải quyết tạm thôi. Cái chuyện mà tranh chấp đó nó sẽ tạm lắng xuống, nhưng mà lắng xuống một cách tạm thời, có nghĩa nó như một cái ngọn lửa, nó vẫn còn ngầm và âm ỉ. Tới một ngày nào đó, nó có thể bùng lên và có thể cháy thành một ngọn lửa, nghĩa là có thể làm cho cái con người mà gọi là dĩ hòa vi quý một cách tiêu cực, một cách ba phải bốn ừ đó, thì nó sẽ không phải là một cái điều mà các cụ nhắn nhủ trong cái câu dĩ hòa vi quý này. Thành ra trong cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ nghĩ đến hai cái ý nghĩa về phương diện ý nghĩa tích cực và ý nghĩa tiêu cực để chúng ta áp dụng cái câu dĩ hòa vi quý này trong cái đời sống gia đình. Thì cô Nguyên nghĩ câu dĩ hòa vi quý này có đúng không? Thật ra những người mà trẻ tuổi thì thường thường hay khó áp dụng cái câu này. Đúng không? Những người trẻ tuổi thì hãy còn háo thắng, máu hãy còn chảy dần dật trong người. Sẽ bảo là bây giờ đi làm ở trong sở mà dĩ hòa vi quý thì mọi người chung quanh sẽ đèn sẽ chà mình trên đầu xuống và mình sẽ không có cái lối để mà vươn lên. Đó, còn trong gia đình thì cỡ người trẻ tuổi như là Khôi Nguyên mà nói là dĩ hòa vi quý thì lại sợ là bà xã sẽ leo lên đầu ngồi. Đúng không?
Trước hết thì cho Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn và đặc biệt là quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Trước khi tiếp tục đó thì phải cho Khôi Nguyên hỏi ngay lập tức một cái câu là cái câu dĩ hòa vi quý này nó có đồng nghĩa với cái câu là một câu nhịn chín câu lành hay không?
Một câu nhịn chín câu lành nó là một cách để áp dụng dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý nó bao rộng hơn. Một câu nhịn chín câu lành nó là một cách trong cái
tại vì con Nguyên nghe nhiều ông đã nói rồi, một câu nhịn là chín cái điều nhục. Nên vì thế cái câu này con Nguyên nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà không biết nó có áp dụng vô được cái dĩ hòa vi quý hay không. Nhưng mà đúng như cô Phương Nam nói là cái mặt tích cực của cái câu dĩ hòa vi quý này nó có thể mang lại nhiều cái điều lợi lạc, không những cho cuộc sống lứa đôi, cho mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình, mà còn mối quan hệ với nhiều người trong xã hội. Nhưng mà để áp dụng được thì thật sự rất là khó. Tại vì như cô Phương Nam nói, thí dụ như trong sở làm đó, thì nếu mà mình cái gì mình cũng ok, cái gì mình cũng khi mà mình như vậy đó, người ta sẽ cho rằng là mình không quan tâm và mình là một người ba phải. Nhưng mà cái điều đó nếu mà ở trong sở làm thì Khôi Nguyên nghĩ là không nên. Cái nào phải ra cái đó để gọi là được lòng trước, mất lòng trước được lòng sau. Thì cái gì cũng phải rõ ràng thì nó tốt hơn. Nhưng mà khi mà về đến nhà thì cái câu này áp dụng được. Tại vì mình nhịn người trong nhà của mình cũng có sao đâu, phải không cô Phương Nam?
Thật ra như vậy là Khôi Nguyên lại nói đến cái dĩ hòa vi quý một cách tiêu cực rồi. Hình như có một quý vị gọi vào, phải không? Xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình này. Chủ đề của tuần này là dĩ hòa vi quý qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Và chúng tôi mời một quý vị đầu tiên ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời đi ạ.
Dạ, em bên này em nghe không rõ.
À, dạ vâng, bên này chúng tôi nghe chị rất rõ, chị có nghe rõ không ạ?
Dạ, em nghe.
Dạ.
Anh chào anh chị ạ, em thấy cái chương trình này giờ em nghe, tại em nghe không có bao giờ hết được. Bữa nay em thấy chương trình anh chị chia sẻ, em thấy nó hay hay mà nó giống em. Cho em cũng xin chia sẻ, xin hỏi ý kiến là hỏi cái mà cái câu mà cái cô, cái chị gì nói là em chưa có nghe rõ lắm.
Dĩ hòa vi quý ạ.
Cái câu gì mà nói về cái ý chính của cái đề tài này đó.
Vâng, ý chính của đề tài này là nói về một cái câu thành ngữ là dĩ hòa vi quý. Tức là cái câu thành ngữ này nó sẽ khuyên cho con người nên sống một cách chan hòa yêu thương đó và tôn trọng lẫn nhau. Dạ, yeah. Biết chị có nghe không?
Chắc là cái điện thoại của chị hoặc là chị ở một cái nơi đã mất sóng, chị có thể gọi lại đi, chúng tôi sẽ cố gắng bắt máy một lần nữa xem sao chị nhé.
Dạ, gọi lại nha.
Dạ, cảm ơn chị. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và trong tuần này do cô Phương Nam phụ trách với đề tài là cái câu thành ngữ dĩ hòa vi quý. Trong đời sống hôn nhân gia đình cũng như rằng là những cái mối liên hệ trong gia đình, quý vị có thể gọi vào tham dự chương trình, chia sẻ những cái kinh nghiệm qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002, và chúng tôi xin mời, hy vọng là vị khách lúc nãy ạ.
Dạ, 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 em nghe.
Nghe rõ không chị?
Dạ, em muốn hỏi lại cái câu có nó có bốn chữ mà em nghe chưa có rõ lắm á.
Vâng, chữ đầu tiên là dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, đó là một cái câu chữ Hán Việt. Thì nó có mang một cái ý là khuyên cho con người nên sống một cách hài hòa, yêu thương và tôn trọng với mọi người chung quanh. Thì cái đó là một cái câu Hán Việt, một câu thành ngữ. Thì nó khuyên chúng ta làm những điều như vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta bàn tới cái câu này để áp dụng cái ý nghĩa của nó một cách tích cực trong cái đời sống của chúng ta. Đó.
Em hiểu rồi, giống như tại cái này á, là em có gặp cái trường hợp này. Nói chung là cái người mà làm chung với em á, làm chung thì có ba người Việt Nam với nhau. Nói thiệt em á, là người có đạo. Và em, tính em hồi xưa em ở Việt Nam á, em rất là nóng tính nè, cố chấp nè, giận dai nè. Nhưng mà bây giờ em qua đây là môi trường làm cho em thay đổi. Em cũng muốn sống tốt rồi để hòa nhập với mọi người, mà có một cái chị đó, chị lớn tuổi rồi, chị lớn em mấy tuổi rồi, lớn hơn cả em luôn, lớn em 5-6 tuổi gì đó, mà chị cứ giống như mình muốn hòa, mà chị cứ muốn gây sự với mình, rồi lúc nào chị cũng bắt nạt mình hết. Nhưng mà nhiều lúc đó thì chị nói á, cái câu nói ý nghĩa của chị là giống như là mình nhịn thì nó sẽ êm ái này nọ, nhưng mà đôi lúc những cái con người như vậy em thấy em nhịn rồi, em nhịn á thì họ giống như là giống như nãy anh Khôi Nguyên nói, mình nhịn á thì có thể người ta đè đầu cởi cổ gì đó. Ví dụ chồng em có thể nhịn được, cha mẹ anh chị em có thể nhịn được, còn dư mà hơn nữa là không biết cái người đó họ muốn vậy nên không biết là họ để họ làm gì, họ sống vậy khổ lắm. Em thấy sống vậy tại cái đó em trải qua rồi, tại vì mình tranh thắng thua nó rất là khổ cho mình. Mình cứ nhịn, mình điềm tĩnh, mình bình tĩnh mình ngồi mình nói với nhau, nhưng mà không có bao giờ mà khi đụng chuyện, không bao giờ mà ngồi nói với nhau á, giống như là bạn pháo cái gì á, ý là bạn nói bạn lớn là bạn pháo cái gì là mình lại nghe. Ở bên đó nghe rõ không ạ?
Dạ vâng, vẫn nghe đó ạ. Dạ, nghe dạ, dạ. Chị nói rất là rõ.
Thì em cũng muốn nói vậy, để có anh chị có cái bí quyết gì á, để chỉ cho em, để em muốn tốt hơn. Em mình sống nay chết mai, mình bữa nay mình vậy chứ mình chưa biết ngày mai mình sẽ ra sao. Em vâng. Muốn mình chung với nhau, mình có cái vâng. Cách nào nó chung. Em cũng dùng nhiều cái biện pháp mà để mình không có phải, nhưng mà 5 lần 7 lượt là thôi đụng chuyện là họ cứ nói, là họ cứ muốn nói mình sao là họ nói. Giống như vâng. Con bữa vậy. À, em đi làm em giờ sớm, em xin xếp, em bệnh em giờ sớm, em nói chứ chị, hai người đi đối diện với nhau luôn, không có cách xa, đối mặt với nhau, chị đi xuống em đi lên, em đi giờ nói chị, bữa nay em giờ 9:30 anh chị, theo cái quy luật đó là mình chỉ nói xếp thôi, nhưng mà nếu mà mình hòa đồng đó, thì mình nói với nhau cho nó lịch sự, còn nếu không có người đó không có gì với mình cũng cần phải nói, nhưng mà em vẫn nói chị không nghe, hay là chị nghe hay không, em không biết, chị không trả lời với em. Tự nhiên lát cái lên cái chị hỏi lại chứ, ủa chú Kỳ á, sao đi làm trễ mà giờ sớm? Thì em mới nói, ủa thì em làm ít thì mang ít, em bệnh em làm vậy để cho anh chị khỏi làm mệt mà còn nói. Tự nhiên chị la lên á, thì chị sợ em mất giờ, chị nói với chị đâu có ý gì. Giống như là cái kiểu cách chị nói, chị ứng xử giống như chị là người khôn, người mình là người dạy. Giống như là cái gì chị cũng đặt lệnh cho mình vậy đó. Xếp họ cũng không có vậy, mà luôn luôn em gặp hàng ngày như vậy.
Vâng.
Thì anh chị cho em vâng. Cái bí quyết chia sẻ cho em để em làm cách nào để mình vâng. Gặp nhau mỗi ngày 8 tiếng là vâng. Cái nơi làm việc em biết vâng. Là cái ngôi nhà thứ hai của mình rồi vâng. Bây giờ mình làm mà trong cái tâm mình nó thoải mái nè, nó vui vẻ nè, tự nhiên mình làm mình không biết mệt, mà tự nhiên tại sao em thì em lúc nào em cũng happy hết, em không có phải cái gì mà buồn phiền, nhưng mà cảm thấy người ta hơi khó chịu, giống như là mình đi ngang cái người ta thấy người ta cũng ngứa mắt, cái kiểu nó giống như vậy, mà mình biết vâng. Mình làm cái gì đó, mà trường lúc nào em cũng là người mạnh, chẳng hạn như làm ở trong trường có những cái gì xếp á, người ta kêu em làm những cái đó cái kia, tại vì em làm được, em có thể bắt điện, em có thể làm những cái việc của đàn ông đó vâng. Thì giống như người chủ mà họ cũng phải coi cho cái người nào làm được thì họ mới kêu mình thực chất á, mình vâng lời, chứ không phải mình. Em là em nói thiệt, em là ít học, em là mẫu giáo trường làng ở Việt Nam á, em cũng có học, mà mình làm nó giống như là mình vâng lời thôi để mình vui vẻ thôi, chứ không phải là mình làm để mà mình tranh đấu để mình lên làm tiếp hay cái gì cái đó. Điều đó họ vẫn biết, em thường nói là em vâng. Dốt thì không biết.
Vâng, rồi cảm ơn cái ý của chị gọi vào nhé. Nhưng mà bây giờ nãy giờ thì nghe Khôn Nguyên là một và chị là hai nói về cái ý niệm về cái câu dĩ hòa vi quý này, thì thấy là đa số, không phải là hai quý vị không, mà đa số mọi người trong cái thời này hay nghĩ đến chữ dĩ hòa vi quý là nhịn, là nín, là nén, là nhịn nhục. Đó, thì thật sự cái đó là cái ý nghĩa tiêu cực, không phải là ý nghĩa thật sự trong cái câu thành ngữ mà các cụ đặt ra. Cái ý nghĩa tích cực là khi chúng ta biết nó, cái câu dĩ hòa vi quý này nó sẽ đúng khi chúng ta biết điều đặn và dung hòa. Thí dụ như là khi mà có một cái câu chuyện gì đó mâu thuẫn trong cái cuộc liên hệ, thì chúng ta, nếu chúng ta lắng nghe, hôm trước chúng tôi nói rất là nhiều về cái câu lắng nghe. Dĩ hòa vi quý không có nghĩa là thụ động ba phải, mà có nghĩa là chúng ta phải, đó là cả một nghệ thuật. Chúng ta vẫn có cái chính kiến của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có nhảy tùng đùng lên. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện và chúng ta sẽ cân nhắc đúng sai trước khi chúng ta nói ra. Và chúng ta đóng góp những ý kiến của chúng ta với một cái thái độ thân thiện và hòa hoãn, thay vì chúng ta nói cái ý là cái tôi của mình và nói một cái cách hung hăng và bắt mọi người khác phải nghe. Thì cái một người dĩ hòa vi quý vẫn có thể phát biểu và nói cái ý của mình, cái ý kiến của mình, cái chính kiến của mình vẫn nói ra, nhưng mà nói ra một cách thân thiện, một cách góp ý và một cách tích cực, và cái điều quan trọng là một cách ở một cái thời điểm tốt. Thành ra cái người dĩ hòa vi quý không có nghĩa là nhịn, không có nghĩa là ba phải bốn ừ, không có nghĩa là đè nén cái mình của mình xuống, nhưng mà chúng ta biết là a good timing, chúng ta vẫn có ý kiến của chúng ta vẫn có thể cãi lại cái ý của người kia, nhưng mà chúng ta phải biết cái thời điểm nào để chúng ta nói, và chúng ta phải nghe trước.
Không nên. Nhưng phải đợi thời điểm
cái
nào
điều
nó,
quan
nó
trọng
hạ
nhất.
Xuống, hạ nhiệt
Đúng.
xuống.
Và một trong những cái key point của cái cuộc mà nói chuyện đó là cái im lặng. Cái im lặng, cái sự im lặng bằng vàng của mình đó, nó sẽ đóng một phân nửa cái giá trị trong hai cái cuộc tranh chấp. Chúng ta biết khi nào im lặng, thì và chúng ta biết khi nào nói ra. Thì khi mà nói ra một cách hòa hoãn và thân thiện và góp ý, thì đó là cái câu dĩ hòa vi quý. Nó không có nghĩa là nhịn nhục nhé. Tại vì đa số mọi người bên ngoài nghĩ dĩ hòa vi quý có nghĩa là thôi người ta nói cái gì mình cũng im, người ta nói gì mình cũng ừ, và mình không có nói ý mình luôn, tức là mình dẹp cái ý của mình hoàn toàn. Thì cái đó là cái ý nghĩa tiêu cực của dĩ hòa vi quý. Và chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây, một người dĩ hòa vi quý vẫn có thể là một người có chính kiến của mình. Vâng, xin mời một quý vị ạ.
Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp ạ. À, thưa chúng tôi đã nghe rồi, xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ.
Em nghĩ rằng chưa em có nghe cái chị đó có ý kiến và chị nói gì đó. Em cũng có một cái kinh nghiệm mà em không biết có đúng không. Em có vô chủng chỗ làm một cái cô đó cổ khó tính lắm, người nào cũng tránh xa hết. Thì em cũng ra vô, em cũng chào và good morning vậy thôi. Thì mấy người xung quanh nói người ta không thèm nói tới mà mày cứ chào hoài. Cái em nói hơi kệ đi, mình nhỏ mình chào cũng không mất mát gì.
À, chị ơi,
rồi
trước khi xin lỗi chị, chị ơi, trước khi chị tiếp tục thì chị tắt hẳn cái radio đi ạ, chúng tôi vẫn nghe tiếng vang ở phía sau đó chị.
Dạ dạ, rồi dạ. Em tắt đây.
Dạ, mời chị tiếp tục ạ.
Dạ. Rồi cái có một ngày tự nhiên cái cổ cũng ăn trưa, cái em vừa đi ngang em hỏi chị ăn gì, cái cổ cũng không trả lời nữa. Cái em đi, cái cổ kêu mày lại đây tao cho mày cục nem này ngon lắm nè. Cái em hơi giật mình, cổ ít có, giống như là cổ có thái độ không thích mình mà sao như vậy. Thì lúc đó giống như em bừng tỉnh, em nói tại nhiều khi cái tính người ta như vậy chứ không phải là họ không thích ai. Thì từ đó cái em cởi mở, em nói chuyện thì giống như họ mở lòng hơn chút xíu, họ nói chuyện vui lắm. Thì cái đó kinh nghiệm của em đó. Nên. Nhưng mà hồi lúc đầu thì em cũng hiểu lầm, giống như nhiều người tránh xa cổ, thấy cổ khó lắm, ai hỏi ai chào cũng không thèm trả lời tới.
Vâng, à, thì đây là cái ý của chị, đúng là dĩ hòa vi quý đó, tức là chị đã áp dụng cái ý nghĩa của cái câu dĩ hòa vi quý, có nghĩa là chị không phải là người hoàn toàn là tránh xa và cũng không phải hoàn toàn là chịu thua hoặc là tránh xa như là những người khác là né, nhưng mà là chị tiến tới và tiến tới với một thái độ hòa hoãn đó, thì cái đó là dĩ hòa vi quý một cách tích cực. Cô Nguyên thấy không? Đó, yeah. Chị đâu có tránh ra đâu. Chị tiến tới, nhưng mà tiến tới một cách hòa hoãn. Đó, đó là cái ý nghĩa tích cực. Đó, tức là mình tiến tới một cách hòa hoãn. Mình không hung hăng. Một cái sự tiến tới không có nghĩa là phải hung hăng. Không có nghĩa là phải tấn công. Một sự tiến tới vẫn có thể mang ý nghĩa dĩ hòa vi quý. Thì cái đó nó là cái nghĩa của cái thành ngữ đó. Thì bây giờ để chúng ta trong cái chương trình tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ nói giới hạn hẳn trong cái chuyện gia đình. Có nghĩa là cái dĩ hòa vi quý áp dụng trong cái đời sống vợ chồng giữa hai người hôn phối với nhau. Thì chúng ta nói như vậy thì nó là nằm trong cái chương trình của tình yêu và gia đình hơn. Thì chúng ta thấy dĩ hòa vi quý trong hôn nhân. Thì chúng ta thấy là có một cái câu đó người ta hỏi tình yêu là cái gì? Không quên định nghĩa đấy, tình yêu lớn rồi, lấy vợ có con rồi, nghĩa là đã có kinh nghiệm rồi, tình yêu là cái gì vậy?
Đề tài muôn thuở biết bao nhiêu tác giả,
tình yêu là gì vậy?
Nhà thơ đã không thể biết làm thế nào định nghĩa được tình yêu.
Nhưng mà tình yêu nói một cái cách rất là rõ nghĩa và rất là đúng nghĩa đó là tình yêu giữa hai người là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trai và gái. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh cái chữ hòa hợp, đó là tình yêu. Đó. Thì bây giờ tình yêu trong hôn nhân, cái sự dĩ hòa vi quý trong hôn nhân nhé, thì chúng ta sẽ thấy là dĩ hòa trong vi quý trong hôn nhân sẽ có bốn cái hòa. Chúng ta có bốn cái hòa. Thứ nhất là hòa thuận. Thứ hai là hòa đồng. Thứ ba là hòa hợp. thứ tư là hòa giải. Thế nếu mà chúng ta làm được bốn cái hòa này trong cái đời sống hôn nhân thì chúng ta sẽ có một cuộc sống lứa đôi thuận buồm xuôi gió và êm ả. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng cái hòa một nhé. Cái thứ nhất, cái hòa thuận, thì chúng ta thấy như thế nào? Cái sự mà trong cái đời sống mà hai người ở với nhau đó, cái sự bất hòa nó thường xuyên xảy ra. Sự bất hòa thường xuyên xảy ra với đại đa số gia đình. Thì cái sự bất hòa thường xuyên đó, nếu mà nó xảy ra thường xuyên và cái nhịp độ nó quá thường và quá mãnh, càng ngày càng mãnh liệt, thì nó sẽ đưa đến một cái sự là có thể đưa đến sự ly hôn, có thể đưa đến sự ly dị. Thì bây giờ chúng ta thấy các cụ vẫn nói là vợ chồng như đũa có đôi, thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Thì chúng ta thấy cái sự hòa thuận là cái sự rất là quan trọng trong cái đời sống hôn nhân. Thì muốn có cái sự hòa thuận này thì bây giờ làm sao? Lại again, chúng ta từ bỏ cái ý riêng của mình đi. Đừng có cho cái ý riêng của mình là đúng, tức là bỏ cái tôi đi đó. Rồi bỏ cái tính mà ích kỷ nhỏ nhen, rồi bỏ cái sự cứng cỏi ngoan cố đó, rồi cái thói tự cao tự đại và cái sự hiếu thắng hơn thua đó. Thì nếu mà chúng ta bỏ được mấy cái đó đi thì chúng ta sẽ có sự hòa thuận, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ có sự hòa thuận. Thành ra cái điều mà hòa đầu tiên là hòa thuận. Thì chúng ta nếu mà bỏ những cái nãy giờ chúng ta nói list ra đó, thì chúng ta sẽ có sự hòa thuận. Mà nếu có sự hòa thuận giữa hai vợ chồng thì sẽ không có cãi nhau, sẽ không có đưa đến một cái sự mà sống như là trong địa ngục. Đó, rồi nhiều gia đình sống như trong địa ngục, thì rốt cuộc nghĩ chuyện ly thân, rồi ly dị, bỏ nhau. Thì cái đó là cái hòa thuận, là cái đầu tiên là cái hòa, dĩ hòa vi quý, đầu tiên là cái hòa thuận. Thì cái thứ nhì là hòa đồng nhé. Hòa đồng, đồng đó thì đồng đó là bằng nhau, đúng không? Hòa đồng thì đối với rất nhiều người thì rất là khó thực hiện. Tại vì rất nhiều người ai cũng nghĩ đến mình là hơn. Nhất là trong đời sống hôn nhân với nhau, người đàn ông hay nghĩ là mình phải hơn cái người đàn bà. Đó, người đàn ông phải thấy là người đàn bà phải thua mình, phải kém mình, phải núp bóng mình. Đó, vậy là phu sướng phụ tùy, hoặc là chồng chú vợ tôi. Hoặc ở Việt Nam có dùng chữ là gia trưởng. Nhưng mà đàn ông
bây giờ hình như
hay có như vậy đâu. Nhưng mà không còn như vậy là bởi vì cái đời sống ở bên ngoài nó cho ta những cái kinh nghiệm mà chúng ta không được quyền như vậy nữa. Và những người trong cái xã hội này thì không được quyền như vậy nữa. Thành ra, nhưng mà đối với rất nhiều người, nếu mà còn những cái quan niệm xưa đó thì vẫn còn là có cái tính gia trưởng, đúng không? Vẫn còn nghĩ là chồng chú vợ tôi đó. Và ngược lại, có nhiều gia đình thì cái bà vợ thì lại lấn, tức là bà chú, đúng không? Tức là nó nói là gì? Lệnh ông không bằng công bà như đó, tức là bà vợ lại là cái người hơn, là người đàn áp ông chồng. Đó, thành ra nếu mà hai người giữa nam và nữ, giữa chồng và vợ mà có một cái sự chênh lệch về giai cấp như vậy đó, trong gia đình đó, tôi nói là danh giai cấp là giai cấp là một người phải hơn, một người phải thua đó, thì nó là không có sự hòa đồng. Thì nếu mà hai người mà giống như là mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai đó, tức là có sự bình đẳng, tôn trọng và yêu thương với nhau, bằng nhau, chia sẻ. Thì cái đời sống bây giờ nó là đời sống cộng hưởng, hai người là song song với nhau, không phải là một người trên, một người bảo bọc, một người dưới. Thì nếu chúng ta có cái sự hòa đồng đó, thì chúng ta có một cái hòa thứ hai của dĩ hòa vi quý. Đúng không? Cô Nguyên thấy vậy đúng không? Cô Nguyên có chồng chúa vợ tôi không đó?
Nếu mà chúng ta nói như vậy đó thì chắc chắn bên ngoài họ sẽ nói cái này lý thuyết. Tại vì đúng, ai cũng biết những cái điều này, nhưng mà khi mà áp dụng vào thực tế đời sống hôn nhân gia đình rất khó. Tại vì cái vấn đề đầu tiên đó là hòa thuận thì ai cũng hiểu. Nhưng mà khi mà đụng chuyện thì chắc chắn khó. Khó áp dụng vô cùng.
Đúng, nhưng mà phải có lý thuyết mới có thực hành. Khi chúng ta không có lý thuyết thì chúng ta không nhìn thấy nó để thực hành.
Mà chúng ta cũng phải cần sự phối hợp của đôi bên.
Đúng.
Chứ một bên mà dù có lý thuyết giỏi cỡ đâu, thực hành giỏi cỡ đâu cũng không thể nào.
Cần phải có sự phối hợp của đôi bên. Mà muốn có sự phối hợp của đôi bên á, thì hai người phải cùng biết một cái điều chung. Tức nghĩa là thí dụ như Khôi Nguyên biết vậy ha, thì cái người vợ cũng phải biết giống như vậy, tức là cùng đọc một cái giá trị giống nhau đó, thì là mới có thể hòa đồng. Nhưng mà dĩ nhiên phải có lý thuyết mới có thực hành. Có rất nhiều người not even nhìn thấy lý thuyết. Đó, chúng ta không nhìn thấy lý thuyết thì chúng ta chỉ sống trong một cái gọi là cái thú tính con người. Đó, mình cảm thấy mình bực bội thì mình làm. Mình làm sao đó, mình cảm thấy như thế nào thì mình bộc phát ra như vậy. Nhưng nếu mà mình không có lý thuyết, dĩ nhiên lý thuyết là để mình nhìn vô và nhắc nhở và kiềm chế của mình. Nếu mà mình nhìn thấy cái lý thuyết.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này do cô Phương Nam phụ trách, với đề tài là cái câu châm ngôn là dĩ hòa vi quý. Và đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh trong vấn đề hôn nhân, tình yêu và gia đình. Quý vị có những cái kinh nghiệm, có những cái câu chuyện hoặc là muốn chia sẻ ý kiến về đề tài này, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để tham dự chương trình trong tuần này. Cái hòa đầu tiên đó thì nó khó, nhưng mà nếu mà hai người cùng làm thì nó có thể thành công và nó cũng không quá gọi là khó. Phải có cái hòa thứ nhất á, thì cái hòa thứ hai nó sẽ dễ đi tới hơn, và mấy cái hòa kế tiếp thì chắc chắn nó cũng sẽ dễ hơn. Nhưng mà có nhiều vị, Khôi Nguyên cũng thấy có nhiều vị, đặc biệt là cái lứa thứ nhất và cái lứa thứ hai của người Việt mình tại hải ngoại này nè, là nó vẫn còn đậm cái tư tưởng chồng chúa vợ tôi, hoặc là nói như Việt Nam gọi là gia trưởng đó. Nhưng mà trước khi tiếp tục đó thì chúng tôi mời một cái vị tiếp theo trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình nè. Chúng tôi xin mời 713-664-8002, 713-664-8002. Và trở lại đó, thì đối với nhiều người, đặc biệt là thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai đó, thì vẫn còn nặng cái tư tưởng đó lắm, thưa cô Phương Nam. Tại vì thấy rõ ràng đối với những người mà lớn thì không nói nha, đối với những người khoảng từ 40, 50, 60 vẫn còn cái tư tưởng đó. Chỉ có những cái em trẻ lớn lên ở đây đó thì có thể nó thay đổi thôi. Thì đối với những cái trường hợp đó, làm thế nào để đạt được cái hòa thứ hai, đó là hòa đồng.
Thì bây giờ nếu mà muốn đạt được thì... Dạ vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Thưa, chúng tôi đã nghe, xin tắt hẳn radio đi ạ.
Alo.
Dạ vâng.
Tôi xin có góp ý một ý kiến một chữ một thôi. Hai vợ chồng trong một trong gia đình muốn hạnh phúc thì bỏ cái tôi xuống là sống hạnh phúc. Cảm ơn.
Dạ vâng, cái đó là cái điều quan trọng nhất đó.
Thưa ông khoan cúp cho chúng tôi hỏi một câu. Nếu mà ông nói rằng là cái bỏ cái tôi xuống, nhưng mà phải hai người cùng bỏ đúng không? Chứ nếu mà một người bỏ cái tôi mà người kia không bỏ thì thành ra là nó không được, phải không? Ông đã cúp máy rồi ạ.
Vâng, thường thường là cái câu của ông nói là đó là cái điểm mấu chốt đó, là cái tôi vĩ đại mà thường thường ai cũng hay vấp phải, là hay cái tôi, và hay cái tôi thì nói diễn ra nó là sự chủ quan, coi mình là đúng, coi mình là hay, coi mình là phải. Thì nếu mà chúng ta dẹp bỏ được cái tôi thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng mà dĩ nhiên là như là Khôi Nguyên nói là hai người cùng phải dẹp bỏ cái tôi, thì Khôi Nguyên chưa dẹp bỏ cái tôi của mình, đã đặt ra điều kiện người kia phải dẹp bỏ, thì tự nhiên là nó có sự tranh chấp rồi, đúng không? Vâng, xin mời quý vị lên tiếng.
Chúng tôi xin mời ạ.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, tôi góp ý theo cái ông kia một chút được không anh?
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ. Theo tôi nghĩ nhiều người học kỹ sư, bác sĩ, học bằng này bằng kia đủ thứ loại hết, nhưng mà có cái chữ khiêm nhường không học. Nhường nhịn. Hai chữ đó cần thiết trong tất cả mọi gia đình mà xã hội luôn. Xin cảm ơn.
Vâng, cái câu được của ông rất là đúng luôn. Đó là cái bổ túc cái ý là dẹp bỏ cái tôi, phải có cái tính khiêm nhường. Thì cái sự khiêm nhường này không có nghĩa là thua thiệt. Người càng khiêm nhường là người càng khôn ngoan. Những người mà, thí dụ là những người thành công, thì nếu mà chúng ta nhìn vào những người càng thành công, những người lại càng phải khiêm nhường. Đó, thành ra là người thành công mà coi cái tôi của mình vĩ đại, đi ra hống hách rồi coi mình là vĩ đại, thì người đó thật sự là người chưa thành công. Đó là người chưa có thành công là một, và chưa có phải là người trưởng thành khôn ngoan. Thì thật sự cái sự khiêm nhường là cái sự điều rất là quan trọng. Và trở lại cái ý này, nó cũng liên quan đến cái ý của Khôi Nguyên, là hai người nếu mà cùng bỏ cái tôi thì đâm ra là chúng ta sẽ là có một sự hòa hợp. Còn nếu mà chúng ta, và dĩ nhiên phải có một cái câu như thế này, nếu mà Khôi Nguyên là cái người cho trước đi, cô Nguyên bỏ cái tôi trước đi, thì bà xã đa số sau một thời gian cũng sẽ bỏ cái tôi. Có một số trường hợp có những người vì thấy người hôn phối của mình bỏ cái tôi mà lại nhảy lên và ngồi lên cái đầu của ông kia, thì cái người đó là cái người trong một thời gian ngắn sẽ là như vậy. Nhưng mà đường dài, chúng ta nói chuyện đường dài nha. Nhưng mà cô Nguyên lại bảo đường dài tôi chờ đến chừng nào đây?
Chủ yếu chịu đựng được bao lâu? Chưa?
Chờ đến chừng nào đây? Nhưng mà thật sự nếu mà cái tâm mình an, tức là mình chờ và mình đừng bức xúc ở trong lòng, đừng có bối rối, bực bội, thì cái sự giải thưởng đó, cái reward đó, nó sẽ tới. Sẽ động lòng người kia. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Hello. Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng, 713-664-8002, quý vị gọi lại nhé. Thì như cô Phương Nam nói, đồng ý là chúng ta có thể rằng là một người có thể sẽ nhịn, nhưng mà thường á thì không có mang lại hiệu quả liền đâu. Tại vì khi mà nhịn sẽ bị lấn liền. Nên là chủ yếu là cái người kia chịu đựng được trong bao lâu. Nhưng mà chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ.
Alo.
Vâng, xin mời ạ.
Chúng tôi là Tứ Hải, kính chào quý vị.
Chào vâng, chào anh.
Chào bác sĩ. Tôi có cái anh bạn, anh nói anh có hai đứa, anh có đứa con trai đó. Nó lấy vợ rồi, nó trai vợ chồng đi làm về, về buổi chiều ăn cơm thì coi trên TV thì thấy có cái ông, thì ông ra ứng cử tổng thống mà ông nói ông muốn nước Mỹ ra thành xã hội chủ nghĩa. Thì đứa con trai của ông nó không chịu, nó cự, mà con vợ thì lại thích. Hai đứa cự la cãi lộn ông xùm, thì sau cùng cái đứa con trai nó lại, nó hỏi ba nó là bạn của tôi đó, hỏi giờ làm sao gây lộn vậy, thì làm sao phải di hòa di quý. Thì anh cũng biết sao, anh hỏi ý kiến tôi thì tôi nói cái đó cũng dễ, bây giờ hai chồng nó mà gây lộn vậy đó thì mày nói với chồng cười để di hòa di quý, nó cười nói giờ em thích xã hội chủ nghĩa, em nói tốt thì em về Việt Nam em sống đi, rồi xong không có cái gì mà phải gây lộn.
À, vâng, cảm ơn anh Tứ Hải. Với lại hồi nãy cô Nguyên đang nói là nếu mà mình nhịn như vậy thì mình sẽ khó chịu, và không, mình sẽ tức tối, mình sẽ bực bội.
Một khi mà một người mà họ có cái tâm bình an đó, họ nhịn thì ok, ngay lúc đó không tức tối lắm, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ tích tụ và nó sẽ đợi bộc phát. Nên là cái vấn đề ở đây đó là như cô Phương Nam nói đó, cái hòa thuận đầu tiên rồi tới hòa đồng, sau đó hòa hợp. Nhưng mà Khôi Nguyên nghĩ ngược lại, Khôi Nguyên nghĩ là hòa hợp trước thì nó mới có hòa thuận.
Thật ra mấy cái hòa đó, cái trước sau thì cũng được cả. Nhưng mà nó là bốn cái hòa thôi. Đó, cái theo thứ tự nào cũng được hết. Tại vì mấy cái này nó đều có liên quan với nhau và nó đều bổ túc cho nhau. Thì cái hòa đồng hồi nãy là chúng ta nói là hai người là bằng với nhau. Không có một người trên hơn người dưới. Rồi cái hòa hợp. Vâng, hòa hợp. Hòa hợp thì chúng ta thấy là hai người, một người nam, một người nữ, nó đã khác nhau hoàn toàn về từ bản chất, về tính tình, về tâm lý, tất cả nó đều khác nhau. Nhưng mà hai người khi lấy nhau đều phải chung sống với nhau trong một thời gian lâu dài, mà phải chung sống một cách hòa hợp, chứ không chung sống một cách chiến tranh nội chiến mỗi ngày. Thành ra khi mà chúng ta biết là có cái sự hòa hợp giữa hai người, thì chúng ta làm sao để mà có sự hòa hợp đó? Khi chúng ta thấy là hai người khác nhau hoàn toàn, nếu mà chúng ta biết là khác nhau và chúng ta chấp nhận cái sự khác nhau đó, và chúng ta nhìn vào cái sự khác nhau đó để biết bù trừ, đó, để biết dùng nó để bù trừ với nhau và sống một cách biết điều với nhau, thì nó là cái sự hòa hợp. Đúng không? Tức là chúng ta phải biết nó là khác nhau, nhưng mà chúng ta chấp nhận sự khác nhau và nhìn biết anh khác tôi cái điểm gì, anh hơn tôi cái điểm gì, thì mình bổ túc cái điểm đó với nhau. Thì cái đó chúng ta sẽ có sự hòa hợp. Chúng ta phải nhìn vào thấy là phải khác nhau. Hai người là hoàn toàn khác nhau. Không thể nào giống nhau. Nhưng mà chúng ta phải biết dùng cái sự khác nhau đó để tạo sự hòa hợp, hòa hợp và bổ túc. Rồi, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Hello, chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng, mời quý vị lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây. Dạ vâng, mời chú Vô Tình phải không ạ? À, chú Tình ơi, chúng tôi nghe rồi, chú tắt hẳn radio đi ạ.
Okay.
Vâng, xin mời ông Vô Tình lên tiếng.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình và trong tuần này với cổ Phương Nam và đề tài là cái câu dĩ hòa vi quý và đặc biệt nhấn mạnh trong vấn đề hôn nhân, tình yêu và gia đình. Dạ vâng, mời chú Tình ạ.
À, có phải tôi đừng còn nói chuyện lấy.
Dạ vâng.
Hello.
Vâng, mời ông.
Dạ vâng, mời chú đi ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
À, rồi ok. À, cái câu chuyện của anh chị trên đài rất là hấp dẫn mà rất thực tế đối với những người chúng ta. Thì theo cái chị gì đó thì nó có bốn cái hòa rất đúng, là vì chúng ta thường nói nhau, cãi lộn nhau vì có nhiều cái bất đồng ý kiến lẫn nhau. Theo tôi muốn có bốn cái hòa đó thì cái điều kiện quan trọng nhất là hai người phải có một cái sự kiến thức giống nhau và có một cái education giống nhau, bằng nhau, thì khi đó hai người mới thông cảm lẫn nhau, mới biết nhường lẫn nhau, mới biết hòa đồng lẫn nhau. Và đôi khi mình hai ý kiến khác nhau, như vợ chồng chẳng hạn, nhưng mà hai vợ chồng có một kiến thức giống nhau, bằng nhau, thì nó dễ thông cảm lẫn nhau. Đó là ý kiến chúng tôi. Muốn có bốn cái hòa hợp đó thì điều kiện tối thiểu tương đối hai người phải có một kiến thức giống nhau. Đó ý kiến chúng tôi. Xin cảm ơn.
Vâng. À, cũng cảm ơn ông Vô Tình. Thì ông muốn nói đến cái sự hòa hợp do cùng một cái nguồn giống nhau, thì cái đó nó cũng giúp rất là nhiều đó. Thì nếu mà hai người cùng xuất thân từ một cái môi trường giống nhau thì nó dễ hòa hợp với nhau hơn là bình thường đó. Nhưng mà còn nếu không đó, thì dĩ nhiên là hai người khi mà hai người lấy nhau đó, nó cũng phải có một cái sự gì đó hơi hơi giống nhau.
À, nhưng đó. Mà ở đây đó thì theo như chú Vô Tình nói thì Khôi Nguyên thấy không có đồng ý lắm. Tại vì á, hồi xưa ông bà ta đó đâu có học giống nhau, cũng lấy nhau, cũng nhưng sống mà, đến răng long đầu bạc.
Nhưng mà ông bà ta là môn đăng hộ đối. Thì cái môn đăng hộ đối đó có nghĩa...
Hồi xưa thần lớn nhưng cũng có những người sống với nhau không môn đăng hộ đối, nhưng sống với nhau cũng rất là hạnh phúc đó.
Nhưng mà ông bà chúng ta đã thường hay nhìn lấy vợ xem tông, lấy chồng thêm giống. Đâu có phải là yêu thương và tự lấy đâu. Thường thường là do có một cái số người gọi là kêu là reference, tức là...
ông mai bà mối hả?
Ông mai bà mối với lại một số người biết người đó như thế nào nói, thì coi như là xét bằng những cái tiêu chuẩn thế này, thế kia, thế nọ, cộng lại. Rồi đem lên cái bàn cân để ồ, người như vậy đó là tốt đó, để lấy làm vợ làm chồng được đó, thì họ lấy nhau đó. Thành ra người ngày xưa đó lại là có cái sự theo cái ý của ông Vô Tình, đó là cái sự môn đăng hộ đối theo một cái nghĩa của cái môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối cũng có thể nghĩa là cùng một môi trường, cùng một kiến thức, cùng một địa vị xã hội, cùng một cái hoàn cảnh sinh sống với nhau đó. À, hoặc người cùng miền, hoặc là người cùng ấy cũng gọi là môn đăng hộ đối. Đó. Thành ra là nếu mà chúng ta có những cái giống nhau như vậy thì chúng ta sẽ dễ hòa hợp trong cái sự hòa hợp. Đó. Thì cái đó là ba cái hòa rồi nhé. Cái hòa thứ tư là cái hòa giải.
À, cái này quan trọng.
Đó. Cái hòa giải.
Cả những cái kia không được thì phải cần cái này.
Rất là quan trọng, đúng không?
Đúng rồi.
Vậy chắc Khôi Nguyên có vẻ giỏi cái này nhất phải không?
À, cái này thì thật ra tại vì nếu mà tất cả những cái hòa ở phía trước mà không đạt được thì cần cái hòa giải này. Nhưng mà hòa giải cũng lắm công phu, chứ không phải đơn giản nói anh và em ngồi xuống hòa giải là xong đâu nhé.
Đúng, thì cái đó hòa giải đó, thì cái hòa giải nó phải có. Tại vì trong cái cuộc sống hai người thế nào cũng phải có những va chạm và có những mâu thuẫn và có những xung khắc. Ta nói là chén bát còn có lúc xô xát, huống chi là vợ chồng, đúng không? Thì trong cái sự hòa giải này thì không phải là chỉ là tránh cái mâu thuẫn, né nó, nhưng mà phải tìm cách cái giải quyết để tốt đẹp, êm thắm những cái xung đột nó đi. Thì trong cái sự hòa giải này nó sẽ có một trong những câu mà hồi nãy cô Nguyên có nhắc tới đó, là một sự nhịn chín thử sự lành. Thì nó sẽ dẫn đến cái sự hòa giải dễ hơn. Rồi ta nói gì câu nữa là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời chẳng khê. Đó. Rồi hãy nhường cho chồng hay là vợ của mình thắng trong cái cuộc tranh cãi này, nếu mà cần có một người thắng. Nếu mà cái cuộc tranh cãi mà cần phải có một người thắng thì chúng ta hãy nhường cho cái người kia làm người thắng trong cái lúc đó.
Thật ra đối với Khôi Nguyên đã cãi là hai bên thua rồi.
Thì đúng, đã cãi, cãi là hai bên thua rồi.
Không ai thắng được đâu.
Thành ra khi mà mình nhường người ta thắng trong cái lúc đó thì tự nhiên hai người cùng thắng. Đó. Thành ra là cái sự hòa giải để tránh những cái va chạm mâu thuẫn xung khắc trong cái đời sống hàng ngày. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Thì chúng ta thấy là cái bí quyết để mà có ba cái bốn cái sự hòa nữa đó. Chúng ta thấy là cái bí quyết nó một cái nguyên tắc đó là chúng ta nên giữ im lặng và calm down, tức là đừng có để cho cái lửa của mình nó bốc lên, phải kiểm soát. Thì khi chúng ta biết kiểm soát như vậy thì bốn cái hòa đó nó sẽ tự động nó đến. Và chúng ta, cái bí quyết là chúng ta đừng coi tất cả, phải nên coi tất cả cái tai họa là chuyện nhỏ. Những chuyện cãi nhỏ, những chuyện xích mích là chuyện nhỏ hết. Và đừng bao giờ biến những cái chuyện nhỏ thành ra chuyện cái lớn. Tai họa. Đó. Thành ra cái đó là cái điều rất là quan trọng. Thì coi như là chỉ có bốn cái mấu chốt đó thôi, là hòa thuận, hòa đồng, hòa hợp và hòa giải. Trong cái dĩ hòa đó. Đó, thì chúng ta sẽ là vi quý.
Dạ vâng. Đó. Cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và tuần này do cô Phương Nam phụ trách với đề tài là dĩ hòa vi quý. Trong mối quan hệ giữa vợ chồng cũng như trong vấn đề tình yêu và gia đình. À, trong đôi ba phút cuối này, nếu quý vị có những câu chuyện muốn góp ý, muốn chia sẻ thì quý vị có thể gọi ngay lập tức vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. À, thưa cô Phương Nam, thì từ nãy đến giờ đó, Khôi Nguyên thấy có rất nhiều quý vị gọi vào góp ý để có bốn cái hòa này. Thì Khôi Nguyên thấy đúng đó là thứ nhất là chúng ta phải biết khiêm nhường. Thứ hai đó, bỏ đi cái tôi. Thì cả bốn cái hòa này rất dễ để mà có được.
Đúng là như vậy. Dạ, rất là đúng. Thì bây giờ đố Khôi Nguyên và quý vị bên ngoài luôn. Ví dụ bây giờ có hai người nhé, đàn ông hoặc là đàn bà. Một người thì có cái cá tính rất là mạnh. Có cá tính rất là mạnh và có chứng kiến rất rõ ràng. Đó. Người này rất là hấp dẫn, đúng không? Rất là hấp dẫn. Và một người thì dĩ hòa vi quý. Thì nếu mà chúng ta thấy hai người này thì chúng ta nên lấy người nào?
Nếu mà gọi rằng là để kết hôn đó thì gia đình êm ấm thì chắc là dĩ hòa vi quý thì nó better hơn.
Đúng.
Tại vì một cái người cá tính quá mạnh chắc chắn về thế nào cũng gây lộn.
Đúng. Nhưng mà cái người cá tính mạnh đó rất là hấp dẫn. Rất là hấp dẫn lúc đầu. Người cá tính mạnh đó sẽ là một người tình tuyệt vời. Họ hấp dẫn lắm. Hấp dẫn lắm. Họ có cái chính kiến rõ ràng, cái tôi rõ ràng, và tôi nghĩa là tôi muốn gì tôi nói ra rõ ràng. Họ rất là duyên dáng, rất là hấp dẫn. Nhưng mà là người tình, không phải là người chồng hoặc người vợ. Tại một người chồng hoặc người vợ mà muốn sống mà cả đời với nhau, một cái cách êm ả và có một đời sống yên bình đó, thì phải là người dĩ hòa vi quý. Tức là để mà có được bốn cái hòa đó đó.
Một giống như là ông bà ta đó, là đối với những người phụ nữ Việt Nam đó có cái bốn cái hòa này, và đặc biệt rằng là rất là nhẫn nhịn. Nên vì thế ông bà ta sống lâu lắm, sống với nhau rất là êm đềm, rất là, mặc dù đó là gặp nhau có thể chửi lộn, nhưng mà sống đến trọn đời. Chứ không phải như bây giờ thấy là đụng chuyện là cứ lôi về nhà cha mẹ đẻ rồi sau đó ly dị, ly thân thì thấy không có nhường nhịn nhau. Thưa cô Phương Nam, thì chúng ta còn khoảng 1-2 phút trước khi kết thúc chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này. Thì mời cô gửi lời đúc kết cũng như là một cái lời khuyên để chúng ta có thể áp dụng cái câu dĩ hòa vi quý một cách gọi là trọn vẹn trong mối quan hệ giữa người chồng và người vợ, cũng như trong cái chuyện là tình yêu gia đình. Thưa cô Phương Nam.
Vâng, thì thấy rõ ràng là trong cái mối liên hệ giữa vợ chồng và trong cái mối liên hệ trong gia đình thì dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Nhưng mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là dĩ hòa vi quý một cách tích cực, có nghĩa là chúng ta phải biết đến cái sự hòa thuận, hòa đồng, hòa hợp và hòa giải để cho chúng ta có một cái đời sống yên ả. Nhưng cái này nó không có nghĩa là chúng ta nhịn và là ba phải. Tại vì như là rất nhiều quý vị và hay hiểu nhầm cái câu dĩ hòa vi quý trong cái nghĩa tiêu cực, có nghĩa là ba phải nhịn cho nó qua. Thì như nãy cô Nguyên nói, nhịn cho nó qua chỉ là cái ngọn lửa nén xuống. Một lúc nào đó âm ỉ, đến một lúc nào đó nó bùng lên, thì lúc đó chúng ta cứu không kịp nữa. Thì cái câu dĩ hòa vi quý không có nghĩa là nhịn và ba phải. Tại vì nhịn và ba phải, chúng ta sẽ không còn là con người của chúng ta nữa, và chúng ta sẽ trở thành một người không có ý kiến gì cả, và không là con người của mình nữa.
Thậm chí còn bị chỉ trích là không quan tâm.
Không quan tâm, hoặc là không hấp dẫn nữa, là bởi vì nó sẽ như một cái củ khoai. Đó, chẳng hạn như là một người chồng về hỏi, em bữa nay weekend mình làm gì đây? Làm gì cũng được. Đó. Bữa nay tối nay mình muốn đi ăn gì?
Ăn gì cũng được.
Anh ăn gì em ăn cũng được. Anh ăn gì em cũng thấy ngon.
Nhưng mà đề nghị thì lại bị chê.
Đó, nhưng mà rất nhiều người như vậy nha, tại vì nén, phải nói là dĩ hòa vi quý, đó không phải đúng. Rồi đi làm gì cũng được hết, anh muốn gì cũng được, nhưng mà trong lòng ức ối. Đó, chẳng hạn nói, anh muốn đi ăn steak. Bây giờ em nói là bây giờ weekend này mình ăn gì đây? Đó, anh ăn gì cũng được. Rồi bây giờ anh đi ăn steak. Đi ăn steak thì vô đó, cô này có nuốt không vô. Cô ngồi có hầm trong bụng. Cô nói trời ơi, cái ông này không có biết điều gì trơn. Tôi không biết là tôi khoái đi ăn bò bảy món, khoái đi ăn nem nướng. Mà tự nhiên bác tôi vô ăn một cái cục steak to tàu bố như thế này. Là tức trong lòng, nín. Nhưng mà lần sau hỏi em muốn ăn gì cũng lại nói là ăn gì cũng được. Thì cái đó nó là ba phải. Đó không phải dĩ hòa vi quý nha. Mà nó sẽ là ngọn lửa âm ỉ ở trong lòng. Đó. Thế tới một lúc sẽ nói là ồ, tôi lấy ông này tới 50 năm rồi mà ông chả hiểu tôi cái gì cả.
Không hiểu tôi.
Không hiểu tôi một cái gì cả. Bởi vì sao? Cái gì tôi cũng là anh làm là cái gì cũng được. Đó, thành ra trong lòng của cái người mà dĩ hòa vi quý sai này đó, nó sẽ là một sự bất mãn và một sự âm ỉ và một sự thèm thuồng. Nói trời, tại sao các bạn của mình, tại sao bạn mình nó hỏi em muốn ăn gì, nói liền tôi muốn ăn bò bảy món. Đó, nói liền ngay lập tức. Thì cái đó là chữ vị dĩ hòa vi quý không có đúng. Thành ra là không có nín nha, không có nén nha, nhưng mà phải biết nhìn người đối diện, nghe người đối diện, nhìn người đối diện và nói cái ý của mình ra vào một cái thời điểm
thích
đúng
hợp.
Đó, thì nó mới gọi là dĩ hòa vi quý. Và một người dĩ hòa vi quý ở trong sở, nếu mà biết áp dụng cái dĩ hòa vi quý này, sẽ là người tiến lên mức độ trên rất là cao. Bởi vì những cái ông boss lớn là những ông dĩ hòa vi quý. Nhưng phải biết nhân viên như thế nào, phải đối xử nhân viên một cách đàng hoàng, vui vẻ, ai cũng yêu mến mình. Thì cái đó mới đúng nghĩa chữ dĩ hòa vi quý. Chứ không phải là nín, không phải là ba phải bốn ừ.
Dạ,
đó. Thành dạ, ra, đó là cái ý mà trong ngày hôm nay là chúng tôi muốn mang đến cái câu châm ngôn, tục ngữ, dĩ hòa vi quý để chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong bất cứ mối liên hệ nào, và đặc biệt là trong các mối liên hệ giữa hai người hôn phối với nhau, thì chúng ta phải biết dùng đến bốn cái dĩ hòa là hòa thuận, hòa đồng, hòa hợp và hòa giải, để chúng ta sẽ có vi quý, tức là chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình đã kết thúc. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia đóng góp ý kiến. Và cũng cảm ơn cô Phương Nam đã chia sẻ một đề tài rất thú vị trong tuần lễ này. Kính chúc quý vị một tuần lễ bình an cũng như là chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm để mà áp dụng trong cái vấn đề hôn nhân gia đình, đặc biệt rằng là dĩ hòa vi quý. Và xin kính hẹn với tất cả quý thính giả cô Phương Nam trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.